tận muôn loài, biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thịnh văn khởi tính tâm trở lại. Tận muôn loài biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thấy xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng tình văn khởi tín tâm trở lại. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng tình văn khởi tín tâm trở lại. Tuyên lời thọ ký này, hàng tình văn khởi tín tâm trở lại.
Nam mô Bổn Sư đến cái ngôi chùa Tâm Linh. Mà nói nó chưa hết ý, cho nên bữa nay tôi tới đây để trao đổi thêm với quý vị một chút. Tức là khi mà chúng ta xuất gia tu hành thì mới ban đầu thì chúng ta nói rằng ở trong chúng đệ tử Đức Phật thì gồm có hai phần, tức là phần xuất gia và phần tại gia. Phần xuất gia và tại gia thì chúng ta thấy nó có khi thì đề cao cái vấn đề xuất gia, nhưng mà có lúc thì lại đề cao cái vấn đề tại gia. Trong cái chủ yếu nữa, đề cao cái vấn đề xuất gia đó, thì bây giờ để chúng ta bảo rằng chia ra ở trong bốn chúng thì hàng tỳ kheo là đứng đầu, rồi tới tỳ kheo ni. Nhưng mà tỳ kheo ni nó dù tu bao nhiêu hạ đi nữa mà gặp thầy tỳ kheo mới thù giới nó cũng phải kính trọng, nằm ở trong cái bát kính pháp. Rồi tới cái hàng cư sĩ tại gia, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Thì đây là chúng ta đi theo Thinh Văn Tạng, thì đây là đứng về lập trường của Thinh Văn, thì đề cao cái vấn đề xuất gia và đứng đầu là tỳ kheo. Nhưng mà bên Bồ Tát Tạng thì ngược trở lại đó, đề cao cái vấn đề tại gia nhưng mà lại là hạ thấp cái vấn đề xuất gia. Đề cao vấn đề tại gia tại vì chúng ta đi xuất gia thì phần lớn là cái xuất thân của chúng ta, đương nhiên cái xuất thân của Đức Phật thì cao quý rồi, cái xuất thân của các vị vương tông công tử thì cao quý rồi, nhưng mà cái khi Phật pháp phát triển rộng thì bây giờ cái thành phần đi xuất gia nó quá đông này. Cái thành phần đi xuất gia quá đông, mà đây nó thường ta gọi là ăn theo, những người ăn theo. Cho nên lúc bây giờ đó, những người mà ăn theo Đức Phật đó, thì này quá nhiều. Thì từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy cái giá của thầy tỳ kheo nó trở thành thấp. Lẫn lộn cái người mà đi xuất gia chân chánh và cái người đi xuất gia mà lợi dụng, hai cái này lẫn lộn nhiều quá, mà đa số là cái vấn đề lợi dụng. Cho nên bây giờ trong tăng đoàn chúng ta mới có đặt ra vấn đề gọi là lục quần tỳ kheo, tức là có 6 cái nhóm tỳ kheo mà đi vào ở trong tăng đoàn nữa. Đôi khi là tại cái gốc ngoại đạo cũng có, hay là cái gốc mà ăn mày ăn xin cũng có, cái gốc mà ở trong cái giai cấp mà thợ thuyền công nhân cũng có. Cho nên cái quy đức của tỳ kheo nó kém, cái phong độ nó không có. Đương nhiên cái vấn đề tu hành thì cũng không được. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó, ở bên cái giới cư sĩ này được đề cao lên. Cái giới cư sĩ để được cao này ai? Quốc vương là được đề cao nhất, rồi vương tử, rồi tới đại thần, bà la môn, rồi cư sĩ nam nữ. Thế nên chúng ta thấy tất cả những cái hàng này nó đề cao lên cái hạng gì? Ta gọi đây hạng Bồ Tát. Những người này đi theo Đức Phật tu hành, cho nên những người này là Bồ Tát. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có Thinh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng, tức là tu theo Thinh Văn và tu theo Bồ Tát. Thành ra đi theo Thinh Văn thì cái trường hợp hàng tỳ kheo đứng đầu và Ưu Bà Di là đứng cuối. Nhưng mà đi theo bên Bồ Tát Tạng thì lúc bây giờ là cái hàng cư sĩ này trở đến đứng đầu. Đây là họ là Bồ Tát. Mà ở trong cái hàng Bồ Tát này đó, chúng ta thấy đó, đưa lên cái như cái trường hợp mà Bồ Tát Quan Âm. Tại Bồ Tát Quan Âm là nữ cư sĩ, đây là Ưu Bà Di, tức là cái hàng chót này đó, nhưng mà đứng lên hàng đầu. Bồ Tát Quan Âm được biểu thị trong cái vai trò là Ưu Bà Di. Thì trong lúc đó đó là các vị mà Ưu Bà Di này đó làm được nhiều cái việc cho Phật pháp cũng như cho xã hội, cho nên đây được đề cao. Thì những người này là ai? Tức là như cái trường hợp mà Thắng Mang phu nhân chẳng hạn, cho nên có cái kinh Thắng Mang. Kinh Thắng Mang tức là bà Thắng Mang phu nhân, là cái bà này được coi như là đề cao nhất đây, là vì đây là bà hoàng hậu. Thành ra bà hoàng hậu, cái bà này rất là tin đạo và làm được rất nhiều việc. Cho nên trong kinh Thắng Mang mà có cái việc đó, như là ông vua mà chồng của bà Thắng Mang, con là thái tử cũng con của bà Thắng Mang, nhưng mà trong lúc đó đó bà này đi lên tịnh xá để cúng dường cho chư tăng. Lúc bây giờ ở nhà đã bị kẻ xoán nghịch nó giết vua và giết luôn thái tử cướp ngôi. Nhưng mà bà này nó vẫn tỉnh bơ, cúng dường thì lo cúng thôi, chứ không nghĩ tới cái chuyện ở nhà. Người nữ cư sĩ mà được đề cao là chứ. Tại vì lúc bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất thấy như vậy mới tới an ủi bà Thắng Mang. Đức Phật dạy thế này, Đức Phật dạy thế kia. Thành ra bà Thắng Mang thanh thản trả lời là tất cả những người này là đều theo cái nghiệp duyên từ quá khứ. Cho nên bây giờ tôi tới với Phật, tới với Tăng là nhằm cái mục tiêu để cúng dường, để trồng căn lành. Chỗ này chuyện chính. Mà có cúng dường và có trồng căn lành đó, chính cái phước báo này đó mới trao lại cho những cái người thân của tôi mà vừa mới qua đời. Đây là ý thức cúng Phật, cúng Tăng để hồi hướng phước báo cho những người mất. Chứ bây giờ nó thương tiếc, khóc than hay là hoài xe trở về thành thì làm được cái gì, phải không? Cho nên Bồ Tát có trí tuệ. Nên Bồ Tát có trí tuệ thấy những việc nào đáng làm thì làm. Không vì cái chuyện người thân mình mất đi mà bỏ lỡ cái cơ hội tốt là trồng căn lành ở Tam Bảo. Cho nên này, đây là cái hàng cư sĩ mà được đề cao. Mà đề cao nhất ở đây là nữ cư sĩ thì đương nhiên là hàng nam cư sĩ. Cho nên bên Bồ Tát tặng kinh điển Đại Thừa mà quý vị nhìn thấy, trong tất cả các vị Bồ Tát ấy, thì chúng ta thấy hầu hết là đóng vai cư sĩ. Bồ Tát Quan Âm, rồi Bồ Tát Thế Chí, rồi Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Dược Vương, rồi Dược Thượng, rồi Nhật Quang, Việt Quang gì đó. Tất cả các vị Bồ Tát hầu hết đóng vai cư sĩ. Tại vì cư sĩ mới rộng cái đường hành Bồ Tát đạo được, cứu nhân độ thế. Mà bây giờ ta muốn cứu nhân độ thế đó, thì ta đóng cái vai làm sa môn thế này làm sao ta cứu? Tại nên muốn cứu người ta không cứu được, muốn giúp đời ta không giúp được. Cho nên các vị Bồ Tát hiện thân làm vua, làm vua thì mới quyết định được công việc. Làm đại thần, làm tể quan thì cái trường hợp này mới có giải quyết được cái việc cho đời hơn. Còn chúng ta ở đây nữa thì hoàn toàn không làm được. Nếu trường hợp đi xuất gia thì chúng ta thì coi như là không làm được việc. Nhưng mà ở trong cái hàng xuất gia đó, hàng xuất gia chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó là chúng tỳ kheo hay là sa môn đó, là được chia ra làm gì? Tức là tứ chủng sa môn. Tức là đi xuất gia đó, hồi nãy đã bảo rằng tất cả đó điều đi xuất gia, khi đi xuất gia thụ giới thì kheo làm sa môn rồi nữa, thì đồng một họ, tức là họ thích thích, tức là đều con của Đức Phật hết, mặc dù họ xuất thân từ sắc đế lợi Bà La Môn hay là phệ xá hay cái gì không biết, nhưng mà bây giờ đi xuất gia nữa thì chúng ta nó bình đẳng ở trong trong giáo pháp của Đức Phật, tất cả đều giống nhau hết. Trên chân lý thì bình đẳng, hay là trên lý thuyết đó thì chúng ta thấy hợp lý, nhưng mà bây giờ đó ở trong cái thực tế cuộc sống đó, thì nó có phải như vậy không? Tại trong thực tế cuộc sống đó, thì chúng ta lại thấy có nghiệp và phiền não, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta phải chấp nhận cái thực tế đó là ở trong này chúng ta có nghiệp tăng, tức là chưa đắc thánh quả A-la-hán thì tất cả chúng ta đây là nghiệp tăng. Cho nên nghiệp tăng, cho nên là phàm, phàm tăng thì đây là nghiệp tăng. Cho nên phàm tăng tức là nghiệp, mà nghiệp thì trong đó gồm có ác nghiệp và thiện nghiệp. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nên đồng là tỳ kheo hết, đồng là sa môn hết. Nhưng mà ở trong cái tỳ kheo, trong cái sa môn này nữa, là vì tất cả chúng ta nên gọi là chưa hết nghiệp. Nếu hết nghiệp thì đồng được, tức là trên chân lý là bình đẳng. Nhưng mà vì chưa hết nghiệp ấy, cho nên ở đây ta gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp. Ta nên ác nghiệp tỳ kheo và thiện nghiệp tỳ kheo, hai cái này khác nhau. Cái người đi tu mà có mang ác nghiệp và cái người đi tu mà có thiện nghiệp. Ta nên người đi tu mà ác nghiệp, cụ thể nhất ta biết là tức là vô não, Ta nên vô não đi tu là vì đây là ác nghiệp tỳ kheo. Cho nên trước đây ông đã từng làm tướng cướp, vì vậy đó mà cái khi ông đi tu ông xuất gia ông làm sa môn rồi đó, thì ông đi tới đâu ông vẫn bị người ta mắng chửi, người ta đánh đập, ta đuổi xua. Đấy là trên bước đường tu ta thấy, tại vì có ác nghiệp mà đi tu, nhưng mà tại vì cái ác nghiệp ta đời trước ta còn lại, cho nên nó hiện lên trên cái thân nghiệp ta, cái khẩu nghiệp ta và cái ý nghiệp ta. Đây là trên bước đường tu, cũng đồng là xuất gia tỳ kheo hết, nhưng mà đây là tỳ kheo có ác nghiệp khác. Nhìn thấy chúng ta phân biệt ta biết. Đây là thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng mà còn thiện nghiệp tỳ kheo đó, tức là những người mà đi tu mà cũng nghiệp, nhưng mà bây giờ nó có nghiệp lành. Nghiệp lành tức là phước đời trước. Thì bây giờ đó họ đi tu, họ có những cái ưu việt hơn những người khác. Tức là xuất thân từ cái giai cấp giàu có, là thông minh như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là Ngài A Nan Đà. Tất cả những người này xuất thân từ cái giai cấp mà sát đế lợi, xuất thân từ giai cấp này, cho nên cái thiện nghiệp họ có. Vì vậy đó mà sanh ra trên cuộc đời này đó, phước báo họ đầy đủ. Phước báo đầy đủ ở trong này ta gọi là năm phước họ đầy đủ. Cho nên họ có một cái tâm rất là thuần, họ có một cái ngoại hình rất dễ coi, họ có một sức khỏe rất là tốt, họ có một cái đầu rất là thông minh, và họ có một cái tài sản rất lớn nữa. Mà cái tài sản rất lớn này đó, tức là họ đi tu đó là gì? Họ đem đổi cái tài sản lớn trên cuộc đời này nó trở thành thánh tài, trở thành thánh tài. Cho nên bây giờ mình đi tu rồi nữa, mà quý vị nhìn kỹ rồi mình thấy rồi, hay thực tế chúng ta thấy rồi, cái thầy nào mà xuất thân từ giai cấp cao, có những cái tiêu chuẩn này nữa, họ đi tu đó họ đạt được những cái kết quả tốt hơn. Còn nếu mà ta xuất thân từ một giai cấp thấp thì ta cũng đi tu, nhưng mà đương nhiên là nó khó khăn. Đây là cái thực tế mà ta chia ra đó, ta thấy. Thì bây giờ đến khi mà các thầy đi tu rồi, để mình coi thử coi cái xuất thân của mình như thế nào, coi thử coi mình ác nghiệp hay là thiện nghiệp tỳ kheo đây. Cho nên cái người mà có thiện nghiệp đó, thì tôi nói cái người này tu dễ hơn, nhưng mà lại cũng dễ bị cám dỗ hơn. Còn cái người mà có ác nghiệp kia nữa thì khó hơn, nhưng mà lại có thể nói là dễ tu hơn. Nên là những người bạn đồng tu của tôi nữa, những người nào mà vừa ngoại hình dễ coi, đầu óc thông minh, học hành đỗ cao, sức khỏe tốt, sức khỏe tốt, ngoại hình dễ coi, đầu óc thông minh bằng cấp cao ấy, thì các vị này nè, thiệt ra nè, khó tu là bị cám dỗ. Bị cám dỗ. Cho nên cái số mà bạn đồng học đồng tu với tôi nè, cái hàng khá này đó là coi như là đa số hoàn tục, tức là bị cám dỗ. Cho nên A Nan Đà mà một lần cũng bị cám dỗ, nếu không được Đức Phật cứu thì ông này cũng hoàn tục mất rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà ở cái giai cấp cao này đó, thiện nghiệp đi tu đó, thì sẽ bị cám dỗ. Mà cái người ở giai cấp thấp đó, tức là ác nghiệp đi tu đó, thì bị khinh dễ. Cho nên trên bước đường tu đó, là kinh nghiệm chúng ta đó. Kinh nghiệm chúng ta đó. Cho nên bây giờ nếu mà ta bị khinh dễ thì ta tu cách nào? Mà ta bị cám dỗ thì ta tu cách nào? Tức là phải phá cái này nhé. Tức là phá cái nghiệp ta đi tu nhé. Nhưng mà phá được cái nghiệp á, thì chúng ta sẽ đắc quả La Hán, đắc thánh quả. Mà khi đắc thánh quả rồi đó, thì thiện nghiệp, ác nghiệp đều bỏ hết. Tức là nghiệp đều bỏ hết đó, thì cái này đồng nhau, gọi là đồng ở trên chân lý. Đây là quý thầy nên nhớ cái chỗ đó. Khi chưa đắc thánh quả đó, thì có tứ chủng, tức là bốn loại sa môn. Cho nên trong lúc mà bốn loại sa môn đó, thì chúng ta đừng lầm, trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử ở ngoài thế gian mà thường ở đây ta gọi là các vị Bồ Tát này, các Phật tử tại gia đó thường ở đây ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát đó là có cái bổn phận là hộ tăng, tức là giúp cho những người này đi tu. Nhưng mà khi giúp như vậy đó thì ta đã có cái phân biệt rõ ràng rồi. Ta nhìn ta thấy ta biết rồi. Trong tứ chủng sa môn này ta coi các vị sa môn này nữa, ai nên cúng dường và ai không nên cúng dường nữa. Chứ không phải bây giờ ta nói bình đẳng cúng dường, ta cúng đều hết. Ai nên cúng mà cúng để làm gì? Nếu thân ra thì sa môn không cần, không cần vật chất, không cần tiền bạc. Và ta cúng để làm gì? Bây giờ các thầy thiệt ra thì tu không cần tiền bạc, nhưng mình đem tiền bạc mình cúng cho mấy thầy nữa. Bây giờ mấy thầy có tiền bạc rồi nữa, không biết làm gì thì đương nhiên xài bậy rồi nữa. Thành ra mình vừa mất tiền mà làm cho cái ông thầy này bỏ tu thì phá đạo. Đây trên bước đường tu, cho nên quán sát kỹ rồi ở trong bốn hạng sa môn. Thì trong cái hạng sa môn này nữa, ta gọi là hạng tinh văn. Nhưng mà cái hạng mà cao quý nhất đây nè, hạng cao quý nhất ở trong hạng tinh văn, tức là những cái người mà tu chúng ta đây đó, mà cao quý nhất trong hạng tinh văn đó, ta gọi đó là gì? Tức là thị hiện tinh văn. Thị hiện tinh văn, thị hiện tinh văn có nghĩa là thực ra đó là Bồ Tát, nhưng mà hiện làm tinh văn. Cho nên họ đi tu không phải là vì nghèo, vì đói, vì bệnh hoạn, vì khổ sở mà nương thân vào cửa Phật. Không phải, không phải là nương thân vào cửa Phật bằng cách này. Họ giàu có chứ, họ đầy đủ tất cả những cái phước báo. Nhưng mà bây giờ họ đi tu đứng vô trong hàng tinh văn để đi tu. Họ tu cái hạnh họ từ bỏ hành viện đi. Đây là Bồ Tát nhưng mà hiện thân làm tinh văn. Cho nên như chỗ này đó, ta gọi là tỳ kheo Bồ Tát giới. Cho nên trong cái số mà tỳ kheo chúng ta đó, nó có tỳ kheo Bồ Tát giới. Đây hàng tinh văn. Thì trong này nó tiêu biểu nhất là ai? Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát đó là Bồ Tát mà hiện làm tinh văn. Cho nên Ngài mới có cái lời nguyện là địa ngục gì không thể bất thành Phật. Thế là Bồ Tát, Bồ Tát. Nhưng mà hiện làm thân tinh văn, làm thân tinh văn để độ chúng tinh văn và để độ tất cả những cái người mà mang tinh văn thân độ được. Đương nhiên Bồ Tát Quan Âm đó, thì khi nào cần hiện tinh văn thì Ngài hiện tinh văn được. Đây Bồ Tát là đa dạng, đa năng, chứ không phải cố định một hình. Cho nên cần hiện tinh văn thì hiện tinh văn, mà cần hiện tế quan thì hiện tế quan. Đây Bồ Tát Quan. Nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát đó là hiện thân làm sa môn, tức là thành người xuất gia. Đây là Địa Tạng Bồ Tát, tức là ta gọi là tỳ kheo Bồ Tát giới. Đóng cái vai làm tinh văn, nhưng mà thiệt ra đó là hạnh của Bồ Tát. Cái việc này là cái việc khó làm. Việc khó làm Bồ Tát Địa Tạng làm đấy. Tỳ kheo thì dễ, Bồ Tát thì dễ. Nhưng mà bây giờ kết hợp tỳ kheo Bồ Tát giới, cái chuyện này khó. Tức là vừa hành Bồ Tát đạo mà vừa đóng vai tỳ kheo. Mấy thầy nghĩ sao? Tỳ kheo nó có cái ràng buộc của tỳ kheo. Bên Bồ Tát giới đó, thì rộng đường hành đạo hơn. Tức là người cư sĩ thì muốn đi chùa thì đi, muốn ở nhà thì ở, muốn làm cái gì đó làm, mình tự do. Nhưng mà tỳ kheo chúng ta bị khép kín ở trong 250 giới nữa. Cho nên chúng ta thấy, cho nên bị trói tay trói chân hết. Vì vậy mà muốn hành Bồ Tát đạo thì rất khó. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm tỳ kheo Bồ Tát giới thì rất khó. Cho nên nếu mà tỳ kheo mà ta chuyên tu về giới luật không thì cái này dễ. Cho nên tất cả các thầy các sư nên ở trong tịnh xá này làm đúng theo cái quy định của tịnh xá rồi, giờ nào ngồi thiền, giờ nào thọ trai, giờ nào tụng kinh, giờ nào sám hối. Ta chỉ cần làm đủ như vậy thôi, đây ta là tỳ kheo. Sống ở trong chúng, không vi phạm thì cái này tốt. Nhưng mà bây giờ hai cái này kết hợp lại làm sao? Làm sao đi hành Bồ Tát đạo nhưng mà không trái với giới luật tỳ kheo? Chứ bây giờ tỳ kheo mà mấy thầy mở phòng phát hành khác rồi chứ. Ta nên tỳ kheo mở phòng phát hành hay là đi khuyên góp để xây chùa, chuyện này khác rồi. Cho nên đây là một cái điều ta suy nghĩ. Cho nên trong luật có nhiều khi ta mở ra, ta coi như đây là giữ gìn của tam bảo. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng lẫn lộn giữa cái tam bảo và cá nhân. Cho nên tam bảo mà ta quản lý, cho nên rồi ta lại lầm lẫn giữa cái quản lý và chủ. Nên trụ trì là quản lý, tịnh xá quản lý chùa, nhưng mà nhiều khi ta quên, ta tưởng mình là chủ chùa, cho nên mình muốn làm cái gì mình làm. Trên bước đường tu, cho nên nếu mà ta phạm phải những cái sai lầm nhiều quá đó, thì cái trường hợp này, cái vị trí của chúng ta mất. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chuyên tu hạnh tỳ kheo không thì cái này dễ làm, hay là hành Bồ Tát đạo này dễ làm. Nhưng mà bây giờ nó vừa tỳ kheo mà vừa Bồ Tát nữa, đây là việc khó làm lắm. Suy cho cùng mà chúng ta thấy, thì bây giờ đó, cái vị tỳ kheo Bồ Tát giới này làm gì? Tỳ kheo thì khác rồi, mà bây giờ tỳ kheo Bồ Tát giới gì? Cho nên kinh Pháp Hoa thì bây giờ Đức Phật bảo rằng gì? Tức là khi mà đắc quả La Hán rồi đó, phát Bồ Đề Tâm, đắc quả La Hán rồi mà phát Bồ Đề Tâm thì bây giờ hành Bồ Tát đạo. Cho nên tỳ kheo Bồ Tát giới đúng nghĩa của nó là phải đắc A La Hán rồi phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo đó, thì trong con người đó có đủ hai tính chất tỳ kheo nhưng mà Bồ Tát. Đây là sự thật. Nhưng mà ít ai làm như thế này đâu. Thì bây giờ nó bảo là tỳ kheo Bồ Tát giới là một cách nào? Đầu tiên quý thầy thụ giới tỳ kheo. Cho nên thụ giới tỳ kheo đó thì chúng ta phải có tâm sự thức chứng là ta thụ được rồi. Tức là có hòa thượng và a sa đê thì đương nhiên là chúng ta thụ giới rồi, cái đắc giới này, thành giới này. Nhưng mà giới này ta gọi là tận hình giới, tức là trong một đời thôi. Chỉ có tăng đoàn công nhận chúng ta thì chúng ta trở thành tỳ kheo. Nhưng mà đắc quả La Hán hay là không đắc là chuyện đó chuyện khác. Tỳ kheo thì ai cũng được thọ nữa, nhưng mà rồi thọ rồi đắc giới và đắc quả đó thì cái chuyện này khác nữa. Nên thọ tỳ kheo xong rồi mà chúng ta đắc được sơ quả cho đến tứ quả thanh văn nên chuyện này khó. Nhưng mà tỳ kheo Bồ Tát giới thì thực ra nữa là phải đắc tứ quả, đắc quả là hán. Mà đắc quả là hán này có nghĩa là đứng ở trên bát chánh đạo. Đây, đứng ở trên lập trường bát chánh đạo thì bây giờ phát Bồ Đề Tâm mới hành Bồ Tát đạo được. Cho nên trong cái con người chúng ta đã thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó hoàn toàn thanh tịnh trong bát chánh đạo nên chính. Mà bây giờ đứng ở trên lập trường bát chánh đạo đó thì bây giờ tỳ kheo này có thể hành Bồ Tát đạo được, cho nên người ta gọi là tỳ kheo Bồ Tát. Đây là trên nước đường tu đó, ta nhận như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thọ tỳ kheo xong là chúng ta thọ Bồ Tát giới luôn. Ở bên khất sĩ quý vị có thọ Bồ Tát giới không? Có không? À, tức là tỳ kheo riêng mà Bồ Tát giới riêng. Bây giờ chúng ta góp lại chúng ta tỳ kheo Bồ Tát giới, tức là giữ hai phần giới này, giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Nhưng mà cái khi thọ tỳ kheo thì do sư truyền, mà thọ Bồ Tát thì do Phật truyền. Trên bước đường tu thọ tỳ kheo là do sư truyền, do hòa thượng truyền, nhưng mà thọ Bồ Tát là do Phật truyền, tức là Phật truyền. Cho nên khi chúng ta thọ Bồ Tát giới nên bảo là thọ với ai? Thọ giới với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thọ giới với Phật, học với Di Lặc Bồ Tát. Và đại diện cho chư Bồ Tát để kết giới giấc ma cho chúng ta nữa là Văn Thù Bồ Tát, tức là phải có đủ ba vị này, có Thích Ca Như Lai, có Văn Thù Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, thì lúc bây giờ đó giới đàn mới được thành lập. Mà vì đó Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc đó thì không hiện hữu trên cuộc đời, cho nên các ngài ở trong vô tướng đạo tràng. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta kiết giới là kiết ở trên vô tướng đạo tràng, chứ không phải kiết giới tràng ở đây. Cho nên kiết giới tràng ở đây thì kiết giới để thọ tỳ kheo được, nhưng mà kiết giới Bồ Tát thì kiết ở trong vô tướng đạo tràng. Trong vô tướng đạo tràng thì có Đức Thích Ca, có Đức Văn Thù, có Đức Phổ Hiền. Thì ở trong cái đạo tràng này đó, nó còn cái tên khác của nó, ta gọi là Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Đây chúng ta thọ Bồ Tát giới là phải vào thế giới, mà vào thế giới đó thì trường hợp phải đắc quả là hắn mới vào được. Tức là cái thế giới tâm linh chúng ta chưa có. Nên cái Thật Báo Trang Nghiêm Độ ở đây ta gọi là ngôi chùa tâm linh như này. Cái Thật Báo Trang Nghiêm Độ là ngôi chùa tâm linh. Cho nên khi chúng ta đắc được thánh quả La Hán, có nghĩa là vào được ngôi chùa tâm linh chúng ta. Vào ngôi chùa tâm linh tức là vào được cái thế giới Thật Báo Trang Nghiêm, thì nơi đó mới có Đức Phật Thích Ca, mới có Văn Thù, mới có Di Lặc, có tất cả các Bồ Tát đồng hành nhé, đồng tu. Đó là chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu, cái hành trình của chúng ta đây nữa, ta gọi là hành trình tâm linh. Hành trình tâm linh. Nhưng mà ngày nay đó thì tôi thấy đó, ở trong xã hội này đó, họ hay thường mở những cái gì khu du lịch tâm linh, phải không? Khu du lịch tâm linh, rồi đó có những cái đoàn xe buýt nó chở người đi du lịch tâm linh. Không biết là đi tâm linh là đi bằng cách nào. Cho nên những người này họ dẫn những người này hành trình trong cái chuyến hành trình tâm linh này đi về đâu này. Cho nên những người mà hướng dẫn du khách đó, hành trình vào trong thế giới tâm linh được đó, thì cái người đó là cái người phải biết đường chứ. Cho nên người hướng dẫn du khách đó, mà đi về chùa Giác Lâm mà đi về tỉnh xá trung tâm về pháp viện đó, thì chuyện này đó tôi nghĩ là hướng dẫn du khách dẫn được. Nhưng mà hướng dẫn du khách đó, mà dẫn họ đi vào trong thế giới tâm linh đó, thì cái trường hợp này tôi nghĩ là khó. Không biết là có được hay không, chuyện này không xác định được. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái người này chưa vào thế giới tâm linh thì người này không thể dẫn họ đi vào thế giới. Đấy là trên bước đường tu. Nhưng mà chúng ta thử vào những cái khu du lịch tâm linh đó, thì mấy thầy không biết là có đi lần nào chưa. Tại nên đi vào đó là coi những người mà du lịch tâm linh, họ vào trong cái thế giới thì họ làm cái gì. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhìn chúng thấy cái này là thế giới tâm linh, nhưng mà thế giới giả. Thế giới tâm linh là thế giới giả. Cho nên vào trong cái thế giới tâm linh của chúng ta đó, ở đây chúng ta thấy chủ yếu là chỗ của Đức Phật Thích Ca đó. Đây trên bước đường. Cho nên khi chúng ta đắc thánh quả A-la-hán, khi đắc thánh quả là hắn rồi đó, thì lúc bây giờ cái thế giới tâm linh chúng ta mở ra. Thế giới tâm linh mà tôi thường hay dùng cái chữ tôi gọi là ngôi chùa tâm linh. Lâu nay chúng ta xây dựng ngôi chùa tâm linh. Cho nên ngôi chùa tâm linh của chúng ta nên xây dựng bằng cái gì? Lấy cái vật liệu gì, cái chất liệu gì để xây dựng ngôi chùa này? Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên từ cái chỗ mà thiện nghiệp, ác nghiệp, hai cái này chúng ta phân biệt rõ chúng ta tu. Cho nên trong cái lúc mà mấy thầy thực chất mà tu thì đối với tôi nghĩ là cái trường hợp cái tứ chánh cần cái này rất quan trọng. Đầu tiên chúng ta loại này, tức là phát triển thiện nghiệp và chấm dứt ác nghiệp. Cho nên phát triển thiện và chấm dứt ác, tức là thiện ác phân minh ban đầu chúng ta thấy. Nhưng mà cái khi thiện nghiệp á, giai đoạn một là chấm dứt cái ác và phát huy cái thiện để chúng ta trở thành người tốt ở trên trần gian. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo mà xuất thân từ giai cấp thấp mà cắt bỏ cái ác nghiệp và phát huy thiện nghiệp đó, thì bây giờ đồng với tất cả các thầy tỳ kheo ở giai cấp cao rồi, đồng với các vị tỳ kheo ở giai cấp cao rồi. Tại vì trên cái bước đường tu đó, ta thua họ mặt này, cho nên ta cố phát triển mặt này lên, thì cái trường hợp này đó, chúng ta sẽ đồng ở cái các tỳ kheo cấp cao. Cho nên cái khi mà đi xuất gia học đạo đó, tôi là xuất thân từ cái giai cấp thấp. Thế nên giai cấp thấp ở đây chúng ta gọi là giai cấp bần cố nông, giai cấp nghèo đi tu. Nhưng mà cố khắc phục cái nghèo của mình, cố khắc phục cái nghèo, cái giai cấp thấp của mình để phát huy cái đức tánh cao của Đức. Thế ta đi tu ta có cái này. Cho nên cái tư chân cần cái này rất quan trọng. Thế nên khắc phục. Thì ở trong cái lúc đó nó khắc phục bằng cách nào đây? Tại vì tôi ở giai cấp thấp đi tu được cái may mắn và Phật đường ở chung với tất cả mọi người, gồm có giai cấp thấp, giai cấp cao, hai này lẫn lộn với nhau. Mà thường ban đầu đó người ta quý trọng những người xuất thân từ giai cấp cao. Giai cấp cao tức là trắng, sạch, mập, đẹp gì đó. Ta vô ta nhìn ta thấy ông thầy nào, ông sư nào mà có bộ sang trọng là người ta muốn tới ta hỏi tâm. Vô tình sáng thì thường thường các Phật tử họ tới mà có gì. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, tức là khắc phục cái của mình. Khắc phục cách của mình đó, là bằng cách mà gia công quét dọn phân nhơ ở trong trong kinh Pháp Hoa, gọi là cùng tử. Tức là tự xét phận mình là cùng tử, được Đức Phật tiếp nhận vào trong giáo đoàn. Mình không bằng ai hết, cho nên mình không bằng ai, cho nên mình phấn đấu lên. Ta nên quét dọn phân nhơ ở bên ngoài và quét dọn phân nhơ ở trong lòng của mình để cho nó sạch chứ. Một mặt đó là mình phục vụ cho đại chúng, phục vụ cho đại chúng nó không nệ hà. Đây, nếu mà trường hợp mà mình xuất thân từ giai cấp thấp mà vô ở trong chùa đó mình lười biếng nữa thì coi như cái này chắc chắn là bỏ. Tôi nhìn tôi thấy tất cả các huynh đệ khác đó, họ có thầy tổ, họ có cha mẹ, cho nên cha mẹ họ thường tới chùa cúng, thầy tổ họ thường tới chùa cúng, cho nên họ được quý trọng là chuyện bình thường. Còn mình đây thì xuất thân từ giai cấp nghèo, cho cha mẹ mình không cúng được, không cúng cái chùa được, vô ở tình xá tu không ai nhà người thân mình vô cúng được. Rồi thầy tổ mình cũng nghèo nữa, cho nên mình cũng không cúng. Thầy nói các sư để ý xem, nếu mà các sư trụ trì ở các chùa đó mà về đây kiếp giới an cư đó, mà bổn đạo ở tịnh xá mình đó, có tới tịnh xá này cúng dường trai tăng đó, thì không cả. Còn mình chỉ nương vào cái đức của tăng thôi, mà nương vào đức tăng thì mình phải phát huy lên, phải phục vụ. Cho nên một mặt đó, thì dọn quét phân nhơ bên ngoài bằng cách đó, là tất cả những cái gì họ đổ lên đầu chúng ta đó, chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận và dọn dẹp nó cho sạch, dọn ở bên ngoài, rồi dọn ở trong lòng chúng ta đó, ta vui vẻ mà không thắc mắc, không buồn phiền, tại vì nghĩ cái chuyện này là phải như thế thôi, thế nào khác hơn được. Cho nên vô não bị người ta đánh, bị người ta chửi, bị người ta hành hạ đủ cách hết, nhưng mà ông nghĩ đó là chuyện phải thôi, đây tốt nghiệp của tôi cho nên tôi phải trả, có cái ý niệm đó. Cho nên khi mà trả sạch cái nghiệp này rồi đó, cái bước ban đầu này sạch cái nghiệp này rồi đó, thì cái chuyện này không còn nữa. Đây là trên cái bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy này, khi mà ta sạch cái nghiệp này rồi, thiên hạ không nói tới chuyện này nữa. Thiên hạ không nói tới ta là cái người xuất thân từ giai cấp nào nữa. Đây là trên bước đường tu nhé. Trước đây họ nói, nhưng mà bây giờ họ không thể nói được. Đó là trên bước đường tu của ta. Thì bây giờ đó, ta tạo được cái thiện nghiệp để ta được quân bằng, quân bằng ở trong chúng. Bây giờ nó ở trong chúng đó, ta mới hưởng được cái chế độ bình đẳng, ta với mọi người ngang nhau. Thế nên mọi người nhìn cả hai bên này nó ngang nhau rồi, mà ngang nhau rồi thì ta cố phát huy cái ưu việt của ta, ta nên cố phát huy cái ưu việt của ta lên này. Cho nên lúc bây giờ các thầy thì kheo tu cái gì nữa? Hồi nãy nè, chúng ta bỏ ác làm thiện, nhưng mà bây giờ cái giai đoạn thứ hai này nè, tức là thiện ác đều bỏ hết, bỏ ác trước tu thiện, bây giờ tu thiện được rồi đó, bỏ thiện luôn. Hồi nãy ta bị họ khinh dễ, cho nên ta phấn đấu để vượt làm mọi việc để ta khi dễ. Nhưng mà ta vượt được cái này rồi đó, mọi người kính trọng ta, cho nên là thiện. Mọi người đó thương ta, đây là thiện. Mọi người kính trọng ta, mọi người thương ta, cho nên ta được cái thiện này. Bây giờ cái thiện này nữa, chúng ta cũng bỏ luôn, bỏ trong tâm. Chứ nếu mà ta giữ lại cái thiện này nữa thì ta không đi tới được đâu. Cho nên đến những người tu hay dừng lại chỗ này. Như khi chúng ta chưa tu thì ta bị đủ thứ chuyện ràng buộc. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì ta được cái này, được cái kia, được cái này, được cái kia. Thì bây giờ ta lo ta ôm cái việc này lại. Thế nên được mọi người quý trọng. Mọi người quý trọng ta rồi đó, thì những người quý trọng sao? Những người quý trọng ta đó, cho nên bây giờ đó họ mới nói là thôi bây giờ đó tôi cúng cho sư một cái công đức này. Tôi cúng cho sư một công đức này. Người kia đó tôi cúng cho sư một số tiền này. Thôi sư về các tỉnh xá đi, đừng ở trung tâm chi mà nó phiền lắm. Tôi tới đây tôi thấy người ta làm phiền sư nhiều lắm mà tôi cũng phiền nữa, thôi sư làm riêng đi. Thì bây giờ ta được cái thiện này, cho nên có người quan tâm tới ta, cúng đất cúng tiền đây, thôi lo ôm tiền về để làm cái chuyện này. Thì kẹt vào ở trong cái thiện này, cái thiện ban đầu này để chúng ta coi như chúng ta đọa rồi đó. Mới ban đầu nữa thì bây giờ hồi nào chúng ta tu ta vô tâm, nhưng mà bây giờ nữa được người cúng dường tới, được người cúng tới, cho nên ta bắt đầu để ý trong chuyện này. Mà mới được một chút cái phước thôi, cho nên ta cúng một công đức, một chút cái phước thôi, cho nên ta cúng cho mình vài ba trăm triệu thôi. Nhưng mà xây dựng cái tinh xá như thế này thì tối thiểu mấy tiền phải đổ vài ba tỷ. Bây giờ thiếu tiền thì sao? Bắt đầu đi vận động, đi xin, xin không được đi mượn, mượn không được mua thiếu. Đấy, tôi thấy thiếu nợ rồi chết đi thì sao? Cho nên tôi rất sợ cái mang cái nợ. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình có đất rồi mà xây đúc được cái móng không là ngưng không? Phải đi tới chứ. Thì bây giờ nó nghĩ mọi cách để làm sao mà có tiền làm tiếp chứ. Có tiền để làm tiếp. Thì bây giờ đó, cái tâm chúng ta rối loạn rồi, cái tâm chúng ta trở thành thế tục rồi, coi như cái đời tu chúng ta mất trắng rồi. Chúng ta còn cái hình thức ông thầy tu, nhưng mà thực ra nó là mất hết rồi. Nó bên trong mất hết rồi. Hồi nãy ta tu được cái gì? Rồi bây giờ cái công phu tu hành chúng ta nên đem đổi mấy trăm triệu bạc này, đem đổi công đức. Một công đức và mấy trăm triệu này nó làm tiêu mất cái công phu ta hết rồi. Mà không khéo thì nó làm ta vỡ nợ nữa. Chắc chắn là nợ rồi. Làm sao mình sống được? Đó là trên bước đường tu, cho nên các sư nên cân nhắc. Nên cân nhắc kỹ. Cho nên lúc bây giờ ta khởi lên cái niệm gì? Tức là động là ác mà tịnh là thiện. Ta phải tu cái tầng thứ hai này quá. Động là ác mà tịnh là thiện đấy. Nếu mà cái bài này đem cúng ta công đức mà ta khởi lên cái tâm đó, người ta cúng cho mình một công đức, mình sẽ được một công đức. Mình được công đức này là gì? Khởi tâm này lên là động là ác này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nhớ nó có một lần nào đó mà Ni sư Tuần Chính mời tôi ra, bảo là cúng cho tôi hai mẫu đất trái cây, dùng trái cây. Thế nên tôi thử trong lòng mình nó có động không. Cho nên người ta đem, người ta dâng cúng mình, người ta có đất mà cái đất mà trồng vườn được lên tốt rồi, có trái cây ăn được rồi, người ta đem ta cúng hết cho mình. Thì tôi tự cảm giác tôi không có cái ý mà muốn thọ lãnh cái vườn này, không có ý thọ lãnh cái vườn này nữa. Nhưng mà điều đi sư cứ quyết tâm là cúng cho tôi, thành ra tôi đã nhận, nhưng mà để cho đi sư quản lý đi. Tôi không có người, mà tôi cũng không làm được. Đây là trên bước đường tôi. Nhưng mà trong lúc đó động lên, động tâm lên, nghĩ có vườn trái cây, thì lúc bây giờ đã chắc chắn là tôi trở thành nông dân mất, trở thành người làm vườn rồi, chứ đâu còn làm pháp sư được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên lúc bây giờ đó, lập trường của tôi là gì? Động là ác, mà tỉnh là thiện. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng cái người mà tu đắc định rồi đó, dầu có chư thiên tới cúng gì nữa đó, mình cũng không cần công đức ăn thua gì, phải không? Công đức ăn thua gì đó. Mà khởi lên động thì cái này cái giá rẻ quá thì. Cái công phu tu của mình cái giá rẻ quá thì. Cho nên không nên. Đây là trên cái bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi thấy. À, tất cả các huynh đệ của tôi nữa thì phần nhiều được một chút thiện, có một chút siêu thiện, thì bây giờ người ta tới ta mua cái này của mình, cái công đức này bị người ta mua rồi, mình đem mình bán đi rồi nữa, thì mình trở lại thành người nghèo khổ. Nghèo là gì? Nghèo công đức. Cho nên người ta lấy tiền mà ta mua cái công đức của mình, gọi là dĩ tài mãi phước của tâm đó. Đem bán đi rồi mình còn gì? Đó là trên bước đường tôi. Cho nên giữ được cái định, tức là tập trung vào định, cái định mới là thiện, còn động là ác. Tại vì một thầy tỳ kheo mà không đắc định là thầy tỳ kheo xấu, là thầy tỳ kheo đọa, phải không? Đây trên bước đường tu, không đắc định là coi như bị đọa. Làm sao mà mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta không thể tác động vào tâm chúng ta được, không thể làm cho ta dao động được, thì mấy thầy cố gắng tập. Cho nên cái thiện ác của người tu ta bất động. Phú quý vinh hoa đối với ta nữa thì bất động. Ta là thầy tỳ kheo, ta tu tâm bất động. Cho nên ráng giữ cái định. Nhưng mà bây giờ đó, nếu thầy giữ được cái định và theo cái định của thầy đó, thầy đi thẳng vào, thầy sẽ gặp Phật. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Còn nếu mà thất niệm á, thì cái trường hợp đã trở lại thế gian thì không tới với Phật được. Cho nên nó vào thế giới thật báo của Đức Phật, hay là vào ngôi chùa tâm linh á, là cái này định. Cái người đắc định thì mới có đời sống tâm linh, còn cái người mà không đắc định á, thì họ chỉ kẹt vào vật chất. Kẹt vào vật chất, mà kẹt vào vật chất đó, thì nó có cái vật chất vi tế, ta gọi là thức. Ta gọi là thức, tức là ở trong tâm chúng ta đó, nó luôn luôn dao động, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia. Đó là trên bước đường tu đó, ta suy nghiệm. Cho nên khi mà chúng ta đắc định rồi, cho nên khi chúng ta đắc định rồi, tức là tâm chúng ta định. Cho nên nhờ cái tâm chúng ta định, mà cái này là tùy theo cái định chúng ta tu chứng được mà chúng ta tới với Phật. Cho nên có những người thì người ta tu người ta dùng cái thiền tứ niệm xứ để người ta quán. Thì như vậy đó, người ta rời vào vô cái chỗ không và ta chứng bát nhã trí. Đây là tên bước đường tu. Ta tu thiền tứ niệm xứ để tới cuối cùng á, người ta ta chứng được bát nhã trí. Đó là cái con đường mà định để vào. Nhưng mà con người tu theo kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp này đó, người ta tới cuối cùng người ta chứng được cái định Pháp Hoa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người tu Pháp Hoa để chứng được cái định của kinh Pháp Hoa, còn người tu tứ niệm xứ để chứng được cái định của bát nhã. Đây là tùy theo cái hành trình của ta đó, có khác nhau. Hãy tu cái pháp nào thì ta được cái pháp đó ở trong Phật Pháp. Cho nên chứng được trí bát nhã hay là chứng được định Pháp Hoa, hai cái điều này nữa điều dẫn chúng ta tới chỗ tốt đó. Đó là trên con đường tu. Nếu ta chứng được cái định của Bát Nhã thì cái chỗ này nên kinh Pháp Hoa gọi là tới bảy đất trống. Thế là tới bảy đất trống. Trong kinh nó bảo là ra khỏi nhà lửa và tới bảy đất trống. Trên bước đường tu đó, tất cả mọi người chúng ta đây là cố vượt nhà lửa tam giới để ra tới kinh Bát Nhã. Không còn ở trong sanh tử. Ta nên không còn ở trong sanh tử, hay là nói cách khác là ta không còn kẹt trong sanh tử, mà ta này là tức là tâm chúng ta không kẹt vào trong sanh tử. Thân chúng ta còn ở trong sanh tử, nhưng mà tâm chúng ta đã không kẹt vào sanh tử, cho nên ta tới được cái trí Bát Nhã, gọi là tới mảnh đất trống. Trống tức là không bị kẹt. Đó là trên cái con đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta tới đây, cái tới đây đó, thì trường hợp Kinh Pháp Hoa bảo rằng gặp ông trưởng giả trở lại. Ông trưởng giả này là tiêu biểu cho Đức Phật. Ta nên gặp trở lại Đức Phật. Trước đây nó nhờ chúng ta có trồng căn lành ở Đức Phật, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có cái hành trình tâm linh này, mới có một cuộc hành trình vĩ đại này. Đây là người thực tu. Cái người thực tu có một cuộc hành trình tâm linh thực, hành trình vĩ đại trên bước đường tu. Ta nên kinh nghiệm tôi thấy này. Cho nên ta đi và đi mãi, đi trong vô định. Thế là cố tìm Phật. Đây là trên bước đường tu. Cái người tu nhờ có căn lành, cho nên căn lành nó thôi thúc ta, mà ta đi tìm Phật. Đi tìm Phật ta quên hết tất cả mọi việc chung quanh chúng ta, cho nên ta gọi là xuất gia. Đây là trên bước đường tu. Tức là chúng xuất gia chúng ta đây đó, là làm như thế. Chúng xuất gia là không kẹp vật chất. Ta không có nhà, ta không có của, ta không có vật dụng nào hết ở trên cuộc đời tâm. Trên lúc đường tu, cái người xuất gia là vậy. Cho nên trong lúc đó ta cũng không danh không tướng, cho nên lúc bây giờ ta cũng có phiền não, ai chê cũng mặt, ai khen cũng không quan tâm. Đây là cuộc hành trình tâm linh, hành trình đi trong cái vô định. Mà các bậc tổ thầy chúng ta đều đi theo con đường này. Những người xuất gia tầm đạo là những người đi tìm đạo, đi tìm nhưng không biết tìm cái gì và ở đâu, cho nên đi lang thang từ chỗ này sang chỗ khác với một bình bát, với một cả xa nữa, không có định hướng, đi mãi. Đó là trên bước đường tu ta xuất gia. Nhưng mà nhờ một cuộc hành trình tâm linh như vậy, đi với một bình bát, một can sa, mà nếu hay đi hành trình tâm linh thì quý vị đi bằng gì? Thường ta gọi đi bằng cái đầu chứ không phải đi bằng cái chân nữa. Đi bằng cái đầu chứ không phải đi bằng cái chân. Cho nên cái hành trình tâm linh ta làm, mà ta ngồi đây, ta ngồi một chỗ đây, nhưng mà cái hành trình tâm linh cho nên cái đầu chúng ta đi, cái suy tư chúng ta đi, nó dẫn chúng ta đi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta hành trình tâm linh này nữa, là chúng ta đi theo một cái con đường đã vạch sẵn. Con đường đó là gì? Con đường đại thừa. Con đường đại thừa hay là con đường của tinh văn, ta đi theo con đường đó. Con đường đó là con đường của kinh điển. Cho nên khi chúng ta đọc kinh điển rồi, chính cái kinh điển đó là cái bản đồ hướng dẫn chúng ta đi theo đó, ta hành trình theo đó. Cho nên khi mà người có căn lành rồi nữa, họ đọc một bộ kinh mà thích hợp của họ rồi nữa, thì cái bộ kinh này luôn luôn sống ở trong lòng của họ và luôn chỉ đạo cho họ trên bước đường tu, cho nên họ cứ thăng hoa. Đi ở đâu? Đi ở trong cái bộ kinh đó, theo cái bản đồ đó mà ta đi. Cho nên có thể chúng ta ở trong thiền thất nhưng mà ta đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thế giới này nó cứ sáng lầm ra cho chúng ta. Cho nên cuộc hành trình của tôi là hành trình theo kinh Pháp Hoa. Hành trình tôi là đi theo cái bộ kinh này. Bộ kinh này dẫn cho tôi đi, chỉ đường cho tôi đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta có một cuộc hành trình. Thì đây đó là những người ta gọi là gì? Thị hiện thinh văn. Thì hiện thân văn tức là gốc chúng ta Bồ Tát đã trồng căn lành ở Đức Phật rồi, cho nên lúc bây giờ ta đi tìm Phật. Ta ở trên cuộc đời này mà ta nghĩ rằng cuộc đời này không phải là chỗ ta ở, thế giới này không phải của ta, mà ta muốn đi tìm cái thế giới thật của ta. Thế nên chỗ này để ta thường hay hỏi câu: ta từ đâu tới đây? Ta từ đâu tới đây? Từ đâu tới đây để chúng ta truy tìm cái gốc mà chúng ta trở về. Thì bây giờ nên đi tìm gốc chúng ta trở về này, nên là đi theo cái con đường tâm linh mà tất cả các cái kinh tạng Đức Phật dạy ta. Tôi gọi đó là con đường của Đại Thừa. Thì đây là thiền, gốc chúng ta là Bồ Tát, nhưng mà sanh lại trên cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta xuất gia tu hành, chúng ta muốn trở về gốc. Cái hành tinh văn thứ hai là gì? Ta gọi là thú tịch thinh văn. Thế nào thú tịch thinh văn? Tức là cái hạng thinh văn mà muốn vào thiền định thôi. Hạng thú tịch thinh văn này là vì chưa trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ, chưa trồng, cho nên cái người này không biết Phật. Cái người này không biết Phật, cho nên họ không phải là tha thiết đi tìm cái tìm Phật. Nhưng mà lúc bây giờ họ tìm cái gì? Họ tìm cái sự an ổn. Cái hạng thú tịch thinh văn là tìm sự an ổn. Ở ngoài cuộc đời nó phỏng không trắng trầy da cực khổ, bây giờ nó thức tỉnh được cuộc đời như vậy là không đáng để cho chúng ta theo đuổi, cho nên bây giờ chúng ta tìm sự an ổn thôi. Đi tìm cái sự an ổn tức là cái hàng thú tịch thinh văn, tìm về tịch diệt, tìm về niết bàn, tìm cái sự an ổn cho chúng ta. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đi sâu vào con đường đó, là trên bước đường tu này đi sâu vào trong con đường đó. Nhưng mà đi sâu vào con đường đó thì thường ta sẽ đi đâu? Tức là đi từ cái tứ thiền, đi từ tứ thiền. Ta đem tứ thiền thì bây giờ đó, cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thành ra ta thực tập đi lần vào trong thế giới. Ta nên sơ thiền là gì? Tức là ly sanh hỷ lạc. Đây là cái điều thứ nhất mà ta mục tiêu ta đặt, ly sanh hỷ lạc. Bây giờ đó ta từ bỏ cuộc đời này, từ bỏ cuộc đời này để ta tìm một cái an lạc ở trong nội tâm của chúng ta. Ta được yên ổn, ta không bị cuộc đời quấy rầy, chúng ta là tốt rồi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, ta bảo rằng không cần cái gì hết, nhưng mà chỉ cần cái điều đó là mọi người để cho tôi yên, phải không? Cho nên mọi người để cho tôi yên, tôi rất sợ mọi người quấy rầy tôi, cho nên tìm cái sự an lạc. Đó là trên bước đường tu ta đây gọi là thú tịch. Cho nên ở trong chúng không yên thì ta tìm hang, tìm cốc, núi rừng, ta tránh hết tất cả mọi người, nên là thú tịch, đi tìm cái sự an ổn. Thì như vậy đó, tìm cái sự an ổn, tìm được cái này, thứ nhất đó là chúng ta được cái ly sanh, ta không bị cuộc đời này quấy rầy nữa. Mà ly sanh này thì chúng ta cũng tới cái thứ hai là đắc đỉnh, tức là đỉnh sanh. Nhờ không bị trần thế quấy rầy cho nên tâm chúng ta mới định. Mà tâm chúng ta mới định thì bây giờ ta có cái khu yên trống trong thiền định. Cái này ngoài đạo có nhiều người được, tức là vui trong thiền định, cho nên họ ngồi thiền họ thấy vui. Nhưng mà cái này không phải Phật Pháp, chắc như vậy đó. Ngoài đạo và Phật Pháp cũng có thể lẫn lộn với nhau đó. Nên trên bước đường tu nên quý thầy dễ lầm. Thì bây giờ đã đến cái ly hỷ diệu lạc. Ta có cái hỷ nhưng mà bỏ luôn cái hỷ đi, có cái vui thầm kín ở trong lòng, thầm kín ở trong lòng chúng ta. Tới cuối cùng đó là bỏ hết tất cả, gọi là xả niệm thanh định. Cái này đó là ông Kamala đã chứng được, và ông Kamala đã chỉ cho Thái tử Siddhartha trong cái khi mà tầm đạo. Đây là trên bước đường tu đó. Cái này ngoại đạo có, và Đức Phật cái đầu tiên cũng tiếp thu cái này. Thì tới cuối cùng đó, ta tu mà ta được cái này ta thấy tốt rồi, vào định ta thấy an lạc, xả định ra ngoài ta thấy phiền toái. Cho nên những người này phần lớn là muốn sống ở trong định hơn. Mà tôi có nhiều người bạn như thế này không làm được gì hết, cho nên chỉ thích ở yên, chỉ thích ở yên trong núi rừng, họ là người tu. Thì cái này đó, họ được cái định, họ có cái hỷ lạc ở trong thiền định, cho nên họ thích ngồi thiền. Đó là trên cái bước đường tu, cho nên hai con đường, con đường này là thú tịch, con đường thú tịch và cái con đường thị hiện, hai việc này khác nhau. Một bên là Bồ Tát, bên thanh văn. Nhưng mà còn có một cái thanh văn khác nữa là thanh văn cầu học, tức là gọi là đa văn thanh văn. Đa văn thanh văn này nữa là không nhắm vô vấn đề tu hành mà muốn nhắm vô vấn đề biết. Cho nên là cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng học. Thành ra trong đầu chúng ta, trong bụng chúng ta là một cái tủ sách trong đó, một bộ bách khoa trong đó, cái gì ta biết hết. Nhưng mà cái người này không được giải thoát, cái này bỏ đi. Cái người này nó không được giải thoát, biết thì rất nhiều nhưng mà không lợi ích gì cho mình hết. Cho nên vì cái biết của mình quá nhiều này đó mà mọi người không thể chấp nhận mình, vì mình không có sợ đâu. Cho nên những người học giỏi này, những người thông minh này đó, thì dễ rơi vô cái chỗ hạng thứ tư, gọi là tăng thượng mạng thinh văn. Cái hạng tăng thượng mạng này là cái hạng rất giỏi, mà cái hạng này là ngạo vật khinh đời, không ai chịu nổi hết. Thành ra trên bước đường tu đó, là quý thầy nên nhớ hai cái hạng sau đó, hai cái hạng thinh văn sau này chúng ta qua chừng trước. Học giỏi rồi, bằng cấp có, nói được, biết được hết, nhưng mà không ai phục mình, cho nên mình dễ giận. Cho nên mình coi như tất cả tụi nó là ngu dốt hết, thì cái này là đoạn. Thành ra tôi cũng có những người bạn như thế, tôi coi như đây là xếp hạng thứ tư. Đó là trên cái bước đường tu mà cái quý nhất chúng ta có đạt được là cái hàng thanh văn thứ nhất. Cái hàng mà có trồng căn lành, đi tìm về bảo sở, đi tìm về thế giới thực báo, đi thẳng vào thế giới tâm linh chúng ta, tới đó đầy hoa thơm cỏ lạ, gọi là thế giới thực báo của chúng ta. Con đường đó là con đường duy nhất ta đi tới, đó là nhất Phật thừa. Còn không chúng ta đi qua con đường thứ hai thì cũng tìm được cái sự an ổn. Còn học nhiều nhưng mà không áp dụng thì cái này không có lợi cho ta, mà đôi khi cũng có hại. Thì để tháng sau là tới thăm quý thầy và trao đổi thêm. Xin hỏi.